Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Thiên Chúa luôn bắt đầu với phụ nữ;
Đức Thánh Cha đọc kinh lại nữ vương thiên đàng vào thứ hai thiên thần;
linh mục đoàn tổng giúp phận Panama đóng góp lương tháng cho việc phục vụ bác ái xã hội;
Đức Hồng Y Tắc Lê chiến thắng virus corona với một đức tin không biên giới.
Vatican. Sau tân nhật thánh được cử hành trong điện thờ Thánh Phêrô sáng thứ hai vào lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta trở lại. Thánh lễ cũng vẫn tiếp tục được truyền hình trực tiếp để mọi người có thể tham dự. Trong thời điểm này, đại dịch vẫn là mối bận tâm của Đức Thánh Cha, nhưng hôm nay Đức Thánh Cha bắt đầu nhìn đến những điều sẽ xảy đến sau đại dịch. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, các chính quyền biết lựa chọn những con đường đúng, giúp người dân vượt qua những khó khăn đã thấy trước mắt. Đức Thánh Cha nói: hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các chính phủ, các nhà khoa học và các chính trị gia. Họ đã bắt đầu nghiên cứu cho lối thoát sau đại dịch. Xin cho những người có trách nhiệm tìm được con đường đúng đắn, luôn đem ra lợi ích cho người khác. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ sự kiện Chúa Phục Sinh và những người lính canh mộ được trả tiền để giữ im lặng về sự thật đã chứng kiến, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong cuộc sống luôn có sự chọn lựa giữa niềm vui, hy vọng phục sinh của Chúa Giêsu và chọn lựa nỗi nhớ về ngôi mộ. Đối với các phụ nữ, những người đã đến mộ Chúa từ sáng sớm, Đức Thánh Cha nhận định: các phụ nữ đi trước để loan báo tin mừng, Thiên Chúa luôn bắt đầu với phụ nữ, những người biết mở ra những con đường. Các phụ nữ biết mình đã thấy ngôi mộ trống, các môn đệ nghi ngờ về việc Chúa sống lại, nhưng các phụ nữ thì tin chắc, họ đã tiến lên phía trước. Đây là sự lựa chọn của các phụ nữ. Rồi có một sự lựa chọn khác, chọn lựa của các thượng tế, luật sĩ, họ chọn ngôi mộ trống. Và Đức Thánh Cha khuyên rằng, tốt nhất không sống với ngôi mộ trống và che giấu sự thật bằng tiền bạc, trả tiền cho nhân chứng, không thể vừa phục vụ Thiên Chúa vừa phục vụ tiền của. Trong số những người lính canh mộ, có một người đã thú nhận sự thật, nhưng rồi do sợ hãi và được các thượng tế và các luật sĩ trả tiền, nên họ đã im lặng. Đây là một sự tham nhũng thuần túy. Và Đức Thánh Cha giải thích, nếu anh chị em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì nơi anh chị em có dấu ấn của ngôi mộ. Chắc chắn nhiều người không biết Chúa Giêsu, đó là do lỗi của chúng ta. Chúng ta không loan báo tin mừng một cách nhất quán. Liên hệ đến tình trạng thực tế, Đức Thánh Cha nói, ngay cả hôm nay, trước khi đại dịch chấm dứt, chúng ta phải đặt cược rằng, một là sự sống và sự phục sinh của các dân tộc hoặc trở về với thần tiền bạc. Một tình trạng nô lệ mới, các nhà máy vũ khí và trẻ em không được giáo dục. Đó là ngôi mộ. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta phải chọn điều tốt cho dân chúng và loan báo điều tốt, không rơi vào ngôi mộ trống của thần tiền bạc.
Vatican. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng kính Đức Mẹ vào trưa thứ hai sau lễ phục sinh, hay còn gọi là thứ hai thiên thần, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu tin tưởng chắc chắn rằng Chúa Kitô đã sống lại và người đang dõi theo chúng ta trong mọi biến cố cuộc sống, ngay cả trong những lúc đau thương khó khăn nhất. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, thứ hai của thiên thần, vang lên lời loan báo vui mừng về sự phục sinh của Chúa Kitô. Trình thuật kể rằng, các phụ nữ nhìn thấy ngôi mộ Chúa Giêsu trống trơn nên hoảng sợ, vội vã rời khỏi mộ. Nhưng chính Chúa Giêsu đã hiện ra với họ trên đường đi và bảo họ, đừng sợ, hãy đi báo cho các anh em thầy rằng, hãy đi đến Galilee, ở đó họ sẽ gặp thầy. Với những lời này, Đấng Phục Sinh trao phó cho các phụ nữ sứ mạng truyền giáo cho các tông đồ. Thực tế, các phụ nữ đã là gương mẫu của sự trung thành, tận hiến và tình yêu đối với Chúa Kitô trong cuộc đời công khai, cũng như trong cuộc thương khó của Chúa. Bây giờ họ được người ân thưởng bằng một cử chỉ quan tâm và ưu ái. Trước tiên là các phụ nữ, rồi đến các môn đệ và đặc biệt là Phêrô đã kiểm chứng sự kiện phục sinh. Chúa Giêsu đã nhiều lần loan báo trước với họ rằng sau cuộc thương khó và thập giá, người sẽ sống lại. Nhưng các môn đệ không hiểu bởi vì họ chưa sẵn sàng. Họ cần có bước nhảy vọt trong đức tin, điều mà chỉ có Chúa Thánh Thần, quà tặng của Đấng Phục Sinh mới có thể thực hiện. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nghe Phêrô tuyên bố rõ ràng rằng chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Từ giây phút đó, lời loan báo của Chúa Kitô sống lại đã lan truyền khắp nơi và đến mọi miền trên trái đất, trở thành sứ điệp hy vọng cho tất cả. Sự phục sinh của Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng không phải sự chết có tiếng nói quyết định cuối cùng, nhưng chính là sự sống. Khi cho con một người sống lại, Thiên Chúa đã bày tỏ rõ ràng tình yêu và lòng thương xót của người đối với nhân loại trong mọi thời khắc. Nếu Chúa Kitô đã phục sinh, thì người có thể theo dõi mỗi sự kiện trong cuộc sống chúng ta, ngay cả những khi khó khăn và đầy lo lắng, bất an nhất. Đây chính là sứ điệp phục sinh mà chúng ta được mời gọi loan báo bằng lời nói và đặc biệt bằng chứng tá cuộc sống. Ước gì tin vui này lại vang vọng lên tại các gia đình của chúng ta và trong tâm hồn chúng ta. Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, đã sống lại. Xin cho sự chắc chắn này củng cố đức tin của mỗi người đã được rửa tội và khuyến khích đặc biệt những người đang gặp những đau khổ và khó khăn to lớn. Xin mẹ Maria, chứng nhân thầm lặng của sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, con mẹ, giúp chúng ta tin mạnh mẽ vào mầu nhiệm cứu độ, để khi được đón nhận với đức tin, mầu nhiệm này có thể biến đổi cuộc sống chúng ta. Đây là lời chúc mừng phục sinh tôi gửi đến tất cả anh chị em một lần nữa. Tôi phó thác điều này cho mẹ của chúng ta, mà giờ đây chúng ta cầu khẩn qua lời kinh Lạy Nữ Phương Thiên Đàng.
Panama, trước tình trạng khẩn cấp mà rất nhiều người đang gặp phải do COVID-19 gây ra, hôm thứ Năm tuần thánh ngày 9 tháng 4 vừa qua, các linh mục Tổng giáo phận Panama đã thực hiện một cử chỉ yêu thương bằng cách quyên góp lương tháng của họ cho các hoạt động mục vụ bác ái xã hội. Đây là một cử chỉ giúp đỡ đặc biệt cho những người thất nghiệp, cho những người xa nhà và không có ai giúp đỡ, cho những người không đăng ký tại các tổ chức, chẳng hạn như người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp hoặc những người xin tị nạn. Đức Tổng giám mục José Domingo Ulloa của Panama ủng hộ việc làm này của các linh mục. Ngài nói rằng, việc làm này đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các gia đình nghèo và thiếu thốn đang gia tăng sau sự lây lan của đại dịch COVID-19. Và Đức Cha khẳng định, các linh mục đã nhìn thấy nơi những người đau khổ, khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, và vì điều này, các ngài muốn giúp đỡ họ và cải thiện hoàn cảnh của họ. Đó là một dấu chỉ của tình yêu dành cho tha nhân. Thứ Năm tuần thánh, ngày giáo hội cử hành việc thiết lập bí tích thánh thể và trước linh mục, giáo hội cũng cử hành ngày huynh đệ tình yêu, bởi vì Chúa Giêsu khi chịu đóng đinh, người đã hoàn tất lễ hy sinh cao trọng nhất của tình yêu và để lại cho chúng ta món quà tình yêu vĩ đại nhất trong bí tích thánh thể. Tại Ý, hôm Chủ nhật lễ lá, trong lá thư gửi các linh mục của giáo phận Bergamo, nơi có hơn 5.000 người chết vì virus corona, Đức cha Francesco Beschi đã kêu gọi các linh mục không nhận lương 3 tháng để dành số tiền này đóng góp vào quỹ liên đới mà giáo phận đang thực hiện. Đức cha nói, không nhận 3 tháng lương là một hy sinh lớn. Điều này quan trọng đối với tôi như là cách thức chúng ta thể hiện sự gần gũi của chúng ta với tất cả mọi người trong những tuần lễ này. Chúng ta làm điều đó với một cử chỉ ý nghĩa bởi vì có rất nhiều nhu cầu ngay cả trong thời gian sắp đến. Bên cạnh việc đóng góp, Đức Cha còn đề nghị các linh mục cử hành một thánh lễ tại Nghĩa Trang khi có thể để cầu nguyện cho các giáo dân đã qua đời.
Vatican. COVID-19 không biết biên giới, nhưng nó cũng không biết đức tin, niềm hy vọng và bác ái. Điều này đã được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế khẳng định trong một sứ điệp được công bố trên trang web của Caritas Quốc tế nhân dịp lễ phục sinh. Đức Hồng Y viết, trong lúc mọi người trên khắp thế giới mừng phục sinh, nhưng lại không thể cử hành thánh lễ như bình thường, điều này làm cho chúng ta suy tư sâu sắc hơn về thân mình Chúa Kitô, nghĩa là cho mỗi chúng ta. Chúng ta tin chắc rằng Đức Kitô thực sự đã sống lại và ánh sáng của người sẽ chiếu sáng vào bóng tối của cuộc khủng hoảng hiện tại. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự bình an trong việc chấp nhận những điều mà chúng ta không thể thay đổi, cho sự can đảm để thay đổi những gì chúng ta có thể và sự khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt. Tiếp đến, Đức Hồng Y hướng cái nhìn đến những người yếu đuối và những người dễ bị tổn thương như người di cư và người tị nạn, người già, người bệnh, người nghèo và người thất nghiệp, và nhấn mạnh rằng đại dịch đang làm cho họ đau khổ thêm. Vì điều này, cần phải thúc giục các chính phủ đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe và bảo vệ xã hội cho mọi người. Đức Hồng Y viết tiếp, lịch sử thế giới đã bước sang một bước ngoặt đang ném cuộc sống và xã hội của chúng ta vào hỗn loạn. Vì lý do này, một số nhà lãnh đạo chính trị và xã hội phải biết thừa nhận rằng họ đã sai lầm trong việc đảm bảo điều kiện sống xứng nhân phẩm cho cả gia đình, nhân loại. Đức Hồng Y lưu ý, thực tế hiện nay cho thấy những thiếu sót, bất an và đau khổ, các mối liên hệ gia đình, nhân loại đang nổi lên một cách không thể tin được. Các mối tương quan trước đây chúng ta đã bỏ qua, giờ đây sống thời gian cách ly và bị gạt ra bên lề và dễ bị tổn thương, làm cho chúng ta hiểu một cách đáng ngạc nhiên rằng chúng ta cần nhau. Theo một nghĩa nào đó, nỗi sợ của ngày mai và đau khổ toàn cầu đã hợp nhất nhân loại. Không chỉ vậy, một số thay đổi không thể tưởng tượng so với cách đây 3 tháng. Ở một số quốc gia, chất lượng không khí đã được cải thiện và các bên tham chiến ở một số quốc gia đã kêu gọi ngừng bắn. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng những vấn đề mà con người không thể giải quyết được có nghĩa là tồn tại vĩnh viễn và cái chết không có lời cuối cùng khi hy vọng vẫn còn chỗ.
Roma, trong thư chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Phục Sinh và lễ Thánh Giorgio, bổn mạng của Đức Thánh Cha, Tổng thống Sergio Mattarella của Ý cảm ơn sự gần gũi đồng hành của Đức Thánh Cha với người dân Ý trong thời điểm khó khăn hiện nay và đề cao sứ điệp hy vọng cũng như giáo huấn của Ngài. Trong thư, Tổng thống Ý viết rằng, trong những tuần qua, vô số gia đình và cộng đoàn ở Ý và trên thế giới đã trải qua và tiếp tục sống những thời khắc đau khổ tột cùng. Thêm vào nỗi đau mất đi người thân là sự cô đơn, bấp bênh và bất ổn kinh tế. Ông Mattarella cũng nhấn mạnh, trong thời gian vô cùng bất an này, Đức Thánh Cha đã không để cho nhân loại đau khổ, thiếu vắng sự an ủi đồng hành hiền phụ của Đức Thánh Cha, nhưng xoa dịu họ bằng sự gần gũi cụ thể và quảng đại của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã mời gọi họ thực hiện những cử chỉ quan tâm yêu thương đối với những người thiếu thốn về tình cảm, tinh thần hay vật chất. Trong sự thinh lặng của quảng trường Thánh Phêrô và của đền thờ trống vắng dân chúng, những hình ảnh chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn của tất cả mọi người, những người có đức tin và những người không có đức tin. Đặc biệt, vang dội mạnh mẽ lời kêu gọi vô cùng cao quý của Đức Thánh Cha, mời gọi từ bỏ tính ích kỷ ảo tưởng và sống trọn vẹn thông điệp phục sinh khi can đảm đi trên con đường phục vụ. Cuối cùng, Tổng thống Ý cũng cảm ơn những lời tràn đầy sức sống và hy vọng của Đức Thánh Cha nhiều lần dành cho người dân Ý trong những hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Và ông chân thành gửi đến Đức Thánh Cha lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày lễ Phục Sinh và lễ Thánh Giorgio, bổn mạng của Đức Thánh Cha sắp đến.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Đừng sống như chỉ có mùa chay mà không có mùa phục sinh. Jen Kabur và Trần Đình chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Alleluia, Chúa đã sống lại và những người làm chương trình chúng con xin chúc quý vị và gia đình một mùa phục sinh nhiều bình an và niềm vui trong Chúa.
Và dù chúng ta đang trải qua những thời gian khó khăn do đại dịch COVID gây ra, thì một lần nữa, chúng ta, các bạn trẻ và những ai quan tâm đến người trẻ, tiếp tục đến với bức thư và những nhắn nhủ của Đức Thánh Cha gửi cho chúng ta nhé.
Trong tuần trước chúng ta đã nói về việc khi mà người trẻ coi giáo hội là một ngôi nhà, nơi mà các bạn ấy có thể được là chính mình nhất và được phép sai, có nhiều cơ hội để hiểu mình, hiểu người khác và phát triển những điều cần thiết để sống trong thế giới ngày nay.
Vậy thì hôm nay Đức Thánh Cha nói về một điều cụ thể hơn, đó là các trường học, các giáo viên, những người làm giáo dục. Vậy thì mình cùng thử xem ngôi trường ấy theo Đức Thánh Cha phải như thế nào nhé.
Mình cùng đến với Christus Vivit số 221. Các trường học rõ ràng là môi trường nền tảng để tiếp cận trẻ em và thanh thiếu niên. Chính vì trường học là nơi dành riêng cho việc phát triển con người, nên cộng đoàn Kitô giáo luôn luôn quan tâm đến trường học, cả trong việc đào tạo các giáo viên và những người quản lý, cũng như trong việc thành lập các trường học thuộc nhiều cấp loại khác nhau.
Và trong lĩnh vực này, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy vô số đặc sủng và mẫu gương thánh thiện. Tuy nhiên, các trường học đang rất cần tự phê bình nếu chúng ta xét đến những kết quả chăm sóc và tiếp cận mục vụ của nhiều cơ sở giáo dục.
Trong nhiều trường hợp, họ chỉ tập trung vào một loại giáo dục tôn giáo thường cho thấy không có khả năng nuôi dưỡng những kinh nghiệm đức tin lâu dài. Không những thế, một số trường công giáo dường như chỉ được cấu trúc nhằm tự bảo tồn mà thôi.
Nỗi sợ thay đổi khiến họ không muốn đến gần những điều không chắc chắn, khiến họ phòng thủ và cố thủ trước những nguy hiểm mà sự thay đổi có thể mang đến, dù là có thật hay tưởng tượng.
Khi ấy, trường học trở thành một lô cốt để bảo vệ khỏi những lỗi bên ngoài, và đây là biểu hiện tự nhiên của xu hướng này. Ngay cả những hướng dẫn về tôn giáo và đạo đức mà họ đã hấp thụ cũng không giúp họ gìn giữ được những giá trị và đối diện với một thế giới chế giễu họ.
Họ cũng không học được cách cầu nguyện và sống đức tin để có thể dễ dàng đứng vững giữa nhịp sống vội vã của xã hội này.
Dù rằng trong thực tế, một trong những niềm vui lớn nhất của một nhà giáo dục là nhìn thấy học viên của mình trở nên một con người mạnh mẽ, hội nhất, có khả năng lãnh đạo và biết cho đi.
Khi mà đọc số này, thầy rất là thích cái hình ảnh lô cốt mà Đức Thích Cha nói á.
Con cũng thấy rất là thú vị với cái hình ảnh này. Cái lô cốt là nơi để phòng thủ, nơi mà người ta ẩn nấp trong đó. Nhưng mà người ta cũng làm những cái lỗ nhỏ để mình quan sát, để trông chừng những cái mối nguy hiểm có thể tiến tới với mình á. Và cái điều thứ hai là con ấn tượng với Đức Thích Cha nói đó là khi mà đối diện với thế giới bên ngoài thì chế giễu họ. Và nếu mà so sánh trường học với những cái điều đó thì ở hiện tại nó không hề quá đáng. Nhiều khi người ta sợ thay đổi, sợ cải tiến, nhưng mà cuối cùng khi mà bước ra thế giới thực á, thì chính những người được ăn học rất nhiều là những người bị thế giới chế giễu. Và bởi vì họ không muốn lượng giá, họ không muốn thay đổi để tốt hơn, để hội nhập thực sự.
Và nói về những cái lô cốt á, thì Đức Thánh Cha không chỉ nói đến các trường học, nói đến các giáo viên, những nhà quản lý thôi đâu, mà còn nói đến cả xã hội nữa, đặc biệt là nói với các bạn trẻ. Và Ngài từng nói rằng việc đi theo Chúa Kitô trong hành trình khổ nạn và phục sinh á, cũng như việc ở lại với Ngài đòi chúng ta phải ra khỏi chính mình, ra khỏi cái lối sống đức tin mệt mỏi chỉ theo thói quen, ra khỏi cái cám dỗ co cụm trong những khuôn khổ của mình, và rốt cuộc khép kín chân trời hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Và nói về Thiên Chúa đó, thì Ngài nói rằng Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến ở giữa chúng ta. Ngài đã cắm lều giữa chúng ta để mang cho chúng ta lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng cứu độ và trao ban hy vọng.
Cả chúng ta, nếu chúng ta muốn đi theo và ở lại với Chúa, chúng ta không được hài lòng ở lại trong chuồng của 99 con chiên. Chúng ta phải ra ngoài cùng với Chúa tìm con chiên lạc, con chiên ở xa nhất.
Có lẽ có người sẽ nói với tôi rằng, nói với Đức Thánh Cha đó nhỉ, nhưng thưa cha, con không có thời giờ, con còn bao nhiêu việc phải làm, thật là khó khăn. Con có thể làm được gì với sức lực ít ỏi của mình? Đó là chưa kể còn bao nhiêu tội lỗi của con nữa. Và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta thường hài lòng với vài kinh nguyện, với thánh lễ Chúa Nhật tham dự một cách lơ là và không thường xuyên, đôi vài cử chỉ bác ái, nhưng chúng ta không có can đảm ra ngoài để mang Chúa Kitô.
Và tiếp theo đó con thấy Đức Thánh Cha nói về một ví dụ rất là cụ thể, đó là chúng ta phần nào giống như Thánh Phêrô, vừa khi Chúa nói về cuộc khổ nạn, cái chết và sống lại, hiến thân, yêu thương đối với mọi người, Thánh Tông Đồ kéo Chúa ra một nơi và trách cứ Chúa. Bởi vì điều mà Chúa Giê-xu nói đảo lộn kế hoạch của ông, dường như không thể chấp nhận được, gây khó khăn cho những điều chắc chắn mà ông đã kiến tạo, ý tưởng của ông về Đức Mê-si-a.
Và Chúa Giê-xu nhìn các môn đệ và nói với Phêrô bằng một lời rất nghiêm khắc trong Tin Mừng rằng: Hỡi Sa-tan, hãy xa ra khỏi ta, vì con không suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng theo con người. Thiên Chúa luôn suy nghĩ với lòng từ bi, Ngài là cha từ bi.
Thiên Chúa suy nghĩ như người cha chờ đợi người con trở về và đi gặp con, thấy con đang đến từ đằng xa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi ngày ông đi xem người con có trở về nhà hay không. Đó chính là người cha từ bi của chúng ta. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Ngài chờ đợi con mỗi ngày từ trên sân thượng của nhà.
Và Thiên Chúa suy nghĩ như người Samaritano, không đi gần người bị nạn, cảm thương rồi né sang một bên hoặc nhìn sang một phía khác, nhưng cứu giúp người ấy, không đòi hỏi điều gì, không hỏi xem người đó là người Do Thái hay là người dân ngoại, người giàu có hay người nghèo khó, không hỏi gì cả, không yêu cầu gì cả, ông cứu giúp ngay.
Thiên Chúa cũng như thế, Thiên Chúa suy nghĩ như người mục tử hiến mạng sống mình để bảo vệ và cứu đoàn chiên.
Đọc đến đây thì thực sự đây đúng là điều Thiên Cha nói trong Christus Vivit vừa rồi á. Nhiều khi bước ra khỏi những cái cơ sở giáo dục á, những lớp giáo lý hay lớp đạo đức, người ta không khỏi gặp những khó khăn trong việc sống giữa thế giới đầy vội vã, đầy những đua tranh, đầy những gian dối này.
Thực sự là trong chính những cái buổi học giáo lý hay là những giờ chia sẻ lời Chúa thì chúng con đã được dạy về cách cầu nguyện rồi. Nhưng mà riêng bản thân con thì con cảm thấy là con chưa thực sự được học hỏi về cái kinh nghiệm cầu nguyện cá nhân với Chúa để mình có những cái cảm nghiệm riêng một cách sâu sắc. Và có thể đây là cái lý do mà khi mà chúng con bắt đầu trưởng thành và bắt đầu đi trên những cái con đường riêng của mình á, thì nếu mà gặp những khó khăn, chúng con coi như rất là dễ dàng đi theo dòng nước luôn. Thậm chí là tệ hại hơn, dần dần á, những cái điều mà chúng con từng được nghe, từng được dạy, nó trở nên quen thuộc và con cảm thấy nó như là một mớ lý thuyết suông vậy. Cho dù là có một ai đó nhắc lại cho con những cái điều tốt đẹp như thế thì con cũng không còn coi trọng nó nữa. Mà mình sẽ nói là tôi đã quá quen rồi, tôi nghe nó, tôi được dạy từ nhỏ rồi và tôi biết là không có làm được đâu, ở ngoài đời nó khác. Nên là nếu mà nhìn lại thì con mong là những cái giờ dạy giáo lý của mình nó không còn là những cái giờ định nghĩa, những cái giờ hỏi thưa, mà thay vào đó là những cái giờ mà cho chúng con có những cái cảm nghiệm cá nhân sâu sắc hơn với Chúa, để chúng con có thể lớn mạnh từ bên trong.
Cái gì quen thì nhàm đúng không? Và nếu người ta được dạy ở trong một cái môi trường á, mà phòng thủ để duy trì vì lợi ích của mình cũng như vì lợi ích của nhóm á, thì khi mà ra đời á, đúng là người ta được dạy thế nào thì người ta sẽ làm như vậy. Thì một lần nữa người ta sẽ vì lợi ích cá nhân của mình mà né sang một bên những người bị nạn, những người đau khổ, thậm chí là đạp lên người khác để mình ngoi lên nữa. Nói chung người ta sợ mình bị khổ, bị liên lụy.
Và nói về điều này, Đức Thánh Cha đã từng nói với các bạn trẻ rằng: các con đừng sống như những người chỉ có mùa chay mà không có phục sinh.
Cái này là cực kỳ hợp với ngày phát sóng hôm nay luôn, ngay sau lễ phục sinh nhá. Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng: dù tôi biết người ta không sống niềm vui cùng một cách trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh của cuộc đời, nhất là trong những lúc khó khăn. Nó thích nghi và biến đổi, nhưng ít ra luôn tồn tại một tia sáng phát ra từ sự chắc chắn của cá nhân rằng mình được yêu thương vô cùng và vượt trên tất cả.
Tôi hiểu những người buồn rầu vì những khó khăn ngặt nghèo mà họ phải chịu. Tuy nhiên, dần dần, chúng ta phải cho phép niềm vui của đức tin bắt đầu thức tỉnh như một niềm tin thầm kín nhưng chắc chắn, ngay cả những lúc đau buồn nhất.
Như là một lời trong sách Ai Ca đã nói nhé: hồn tôi hết được bình an thư thái, tôi đã quên mùi hạnh phúc rồi. Đây là điều con suy đi ngẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông.
Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót người mãi không vơi. Sáng nào người cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của người cao cả biết bao.
Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Đức Chúa, đó là một điều hay.
Và như tác giả sách Ai Ca vừa nói, thì dù cho chúng ta đang sống ngay trong mùa Covid cực kỳ khó khăn với những cảnh buồn đau ở khắp nơi, nhưng mà xin cho chúng ta có niềm hy vọng và đấng đã phục sinh.
Và như Đức Thánh Cha đã nói, mình sống mùa phục sinh nhá, vì không chỉ có mùa chay đâu. Như các môn đệ, người ta cũng dễ sống trong sợ hãi của những nguy hiểm xảy đến cho mình, dù có thật hay là tưởng tượng. Khi bước theo Chúa Kitô, người ta cũng dễ ở trong những lô cốt của mình để phòng thủ và sợ hãi. Rốt cục, điều người ta loan báo cho người khác cũng có nguy cơ trở thành những bài loan báo của sợ hãi. Không cùng bước đi trong đau khổ của người khác, có lẽ người ta cũng không biết niềm vui thực sự là gì. Tạ ơn Chúa vì Đức Kitô đã sống lại. Vậy thì tuần này, cùng với Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cùng bước ra khỏi mình, đến với người nghèo, đến với một ai đó bị lãng quên, một ai đó cần được cảm thông, cần được an ủi và giúp đỡ nhé.
Và một lần nữa chúc các bạn, gia đình và giáo xứ có một mùa phục sinh thật nhiều niềm vui, bình an và tình yêu của Chúa phục sinh. Hallelujah.
Vậy thì hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hướng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác thì các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Phút cầu nguyện. Tất cả sẽ ổn thôi.
Quý vị thân mến, trong những ngày virus corona đang hoành hành trên khắp thế giới, nhiều hashtag đã xuất hiện trên các mạng xã hội của Ý như linh mục mãi mãi, chúng ta không đầu hàng, và đặc biệt có khẩu hiệu tất cả sẽ ổn thôi. Khẩu hiệu này còn được người dân Ý vẽ trên các tấm bìa cứng hay trang trí trên những băng vải treo trên các ban công, trước cửa nhà, trên hàng rào để khích lệ, nâng đỡ nhau trước tình cảnh bi thảm của đại dịch COVID-19 tại nước này. Khẩu hiệu này là lời mời gọi đừng mất tinh thần, nhụt chí, thất vọng trước tương lai mà chúng ta đang cảm thấy bất an, không biết điều gì sẽ xảy ra. nó nhắc lại giá trị của hy vọng. Niềm hy vọng không bao giờ kết thúc. Niềm hy vọng mà như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Khẩu hiệu này được cho là xuất phát từ chân phước Juliana di Norwich, vị thánh có chân dung được khắc trên mặt tiền của nhà thờ Anh giáo ở thành phố Norwich ở Anh. Chân phước Juliana sống trong khoảng thời gian từ năm 1342 đến 1430. Chị rất đạo đức và muốn chia sẻ cuộc thương khó của Chúa Kitô. Vào tháng 5 năm 1373, chị bị bệnh nặng và được nhìn thấy Chúa nhiều lần, cho đến khi chị được bình phục vài tháng sau đó. Những cuộc gặp gỡ thiêng liêng đó sau này đã được chị kể lại trong cuốn sách Những mặc khải về tình yêu Thiên Chúa. Từ cuốn sách này, chúng ta biết được chính Chúa Giêsu đã ký thác những lời nói đó cho vị chân phước thần bí: tất cả sẽ ổn thôi. Chúa Giêsu đã dịu dàng nói với chân phước Juliana: mọi sự rồi sẽ ổn thôi, đồng thời nhấn mạnh đến bao đau đớn khổ sở do tội lỗi gây nên. Trong bài giảng lễ Vọng Phục Sinh tối thứ Bảy tuần Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại câu tất cả sẽ ổn thôi. Ngài nói: đêm nay chúng ta được trao một quyền cơ bản mà không bao giờ bị lấy mất, đó là quyền hy vọng. Đó là niềm hy vọng sống động và mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Trong những tuần này, chúng ta đã lặp đi lặp lại rằng tất cả sẽ ổn thôi. Đó là những lời nói bén rễ từ nét đẹp nhân bản và thúc đẩy những câu khích lệ nổi lên từ cõi lòng chúng ta. Nhưng khi ngày tháng trôi qua và nỗi sợ hãi tăng lên, ngay cả niềm hy vọng táo bạo nhất cũng có thể tan biến. Niềm hy vọng của Đức Giêsu mang lại thì rất khác. Ngài gieo vào lòng chúng ta niềm tin rằng Thiên Chúa có thể biến mọi thứ trở nên tốt lành. Vì chưng, ngay cả từ ngôi mộ, Người cũng đã mang lại sự sống. Quý vị thân mến, trong thời điểm mà toàn thế giới đang gặp khủng hoảng trầm trọng về sự sống con người, khi cả trăm ngàn người đã qua đời vì virus corona, khi cả thế giới gặp khủng hoảng y tế xã hội, khi khủng hoảng kinh tế đe dọa cả thế giới, khi mà nhiều người ở châu Âu, châu Mỹ đau đớn vì người thân qua đời nhưng không thể ở bên cạnh để vuốt mắt, để lau những giọt nước mắt sau cùng, để nắm tay đọc một câu kinh đồng hành với họ trên những bước cuối cùng của cuộc đời, khi mà tất cả những đau thương dường như đang đổ xuống trên toàn bộ nhân loại, không chừa một ai, thì chúng ta tự hỏi, có thật sự là tất cả rồi sẽ ổn thôi? Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại thật rồi. Cảm ơn Chúa, giữa đại dịch, chúng ta được đón nhận niềm vui phục sinh, đón nhận niềm hy vọng. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa không làm cho các vấn đề biến mất, Chúa không nhảy qua đau khổ, nhưng người đi qua đau khổ và mở con đường nơi vực thẳm, biến sự ác thành sự thiện. Với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta sẽ không đầu hàng, nhưng cùng nắm tay nhau vượt qua thời gian thử thách đau khổ này. Chúa đã chiến thắng đau khổ tội lỗi bằng tình yêu. Thử thách của thế giới hôm nay cũng cần vượt qua bằng tình yêu. Trong những ngày đau khổ này, khắp nơi trên thế giới, chúng ta được chứng kiến bao nghĩa cử cao đẹp, làm rung động và thức tỉnh trái tim của hàng triệu con người. Từ các y bác sĩ, những người lính trên tuyến đầu chống virus corona, cho đến các tình nguyện viên, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, mọi người thuộc mọi sắc tộc và tín ngưỡng, bằng mọi cách có thể, an ủi bệnh nhân, giúp đỡ người già yếu cô đơn, nâng đỡ người thất vọng, trợ giúp người thiếu thốn. Bao nhiêu sáng kiến của những người gần xa làm ấm trái tim đang bị cô lạnh giữa mùa đông dịch bệnh. Những ngọn lửa soi chiếu tâm hồn trong đêm u tối cho chúng ta thấy trên thế giới xung quanh ta còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Lạy Chúa, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chúng con tin như thế. Nhưng đôi khi sức con người yếu đuối trước những đau khổ dường như đang muốn nhấn chìm chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh phục sinh của Chúa, nâng đỡ chúng con, giúp chúng con mạnh mẽ bước đi, loan báo tin vui phục sinh cho anh chị em chúng con bằng chính những hành động yêu thương được thực hiện trong niềm vui chia sẻ liên đới với nhau. Xin cho toàn thế giới vượt qua sự dửng dưng ích kỷ để chung sức vượt qua cuộc khủng hoảng này, để rồi tất cả sẽ ổn thôi khi chúng con biết là một gia đình nhân loại nắm lấy tay nhau.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.